Anh Trần Tất Hùng nói về cái vấn đề về sự vận động của anh với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Phái đoàn Liên Hợp Quốc. Xin mời anh Trần Tất Hùng.
Dạ, cảm ơn kính thưa quý chức sắc Liên Xô, quý vị trong diễn đàn, quý đồng chủ tịch của hội và quý thành viên. Sau đây tôi trình bày diễn tiến quốc tế và cho mục tiêu nguyện công chính trật tình.
Ngày 23 tháng 2, 2016, Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam nhận được thư tố cáo nhà cầm Cộng sản Việt Nam hành hạ mục sư Nguyễn Công Chính trong tù của Hội đồng Liên tôn Việt Nam và dịch sang Anh ngữ để gửi các cơ quan có chức năng quốc tế yêu cầu họ can thiệp và giúp đỡ. Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày 14 tháng 4, 2016 về việc tra tấn mục sư Nguyễn Công Chính trong tù và bà Trần Thị Hồng là vợ mục sư Nguyễn Công Chính bị đánh đập tàn nhẫn bởi công an phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai sau khi gặp tiến sĩ David Saperstein, đại sứ lưu động tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ và phái đoàn. Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam dịch sang Anh ngữ và gửi cho Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao và một số dân biểu Hoa Kỳ, Quỹ hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ và những cơ quan có chức năng can thiệp giúp đỡ cho mục sư Chính và bà Hồng. Kể từ ngày 11 tháng 5 tới ngày 2 tháng 6 2016, mỗi lần nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng vũ lực bắt bà Hồng đi điều tra hoặc đánh đập, chúng tôi đều cập nhật tin tức gửi cho Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao, Quỹ hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cũng như các cơ quan năng can thiệp và giúp đỡ. Khoảng cuối tháng 5 năm 2016, viên chức cao quỹ Liên Hiệp Quốc liên lạc hỏi ý kiến chúng tôi rằng họ có nên can thiệp vào trường hợp bà Trần Thị Hồng không. Chúng tôi đề nghị là Liên Hiệp Quốc phải can thiệp, vì nếu không thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dùng bạo lực bắt bà Hồng lên đồn công an điều tra và đánh đập, có thể gây nguy hiểm cho sinh mạng. Ngày 3 tháng 6, 2016, văn phòng cao quỹ nhân quyền do những chuyên gia của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp và tra tấn những nhà lãnh đạo tôn giáo và những người bảo vệ nhân quyền. Nhiều chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt đàn áp bà Trần Thị Hồng, người đã nhiều lần bị bắt giữ trong đồn công an và bị tra tấn như trả đũa cho việc bà thông báo cho cộng đồng quốc tế về những vi phạm nhân quyền đối với chồng bà là mục sư Nguyễn Công Chính, người đang bị cầm tù vì các hoạt động tôn giáo ôn hòa. Các báo cáo viên đặc biệt kết luận nhà nước Việt Nam nên thả mục sư Chính và bà Hồng lập tức và vô điều kiện, cũng như tất cả tù nhân bị bắt giữ trong trại tù vì hoạt động chánh đáng cho nhân quyền. Khi Liên Hiệp Quốc đưa ra thông cáo này, nhà cầm quyền Việt Nam giảm bớt đánh đập bà Hồng, và từ đó chúng tôi tin tưởng rằng trường hợp mục sư Chính và bà Hồng sẽ được rất nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các nước dân chủ tự do quan tâm, và nhất là Hoa Kỳ. Vào ngày 17 tháng 8, 2016, sau khi bà Hồng đi thăm nuôi về cho chúng tôi biết tình trạng sức khỏe của mục sư Chính rất nguy hiểm vì bị cao máu và viêm mũi. Hơn nữa, điều kiện sống trong tù rất thiếu thốn, cũng như cai tù đối xử với mục sư Chính rất tồi tệ. Sau khi xem qua bản tường trình của bà Hồng về tình trạng sức khỏe mục sư Chính, bác sĩ Đỗ Văn Hội, bác sĩ Võ Đình Hữu, cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, có xác nhận trong bản tường trình của chúng tôi gửi đi là tình trạng cao máu và viêm mũi kết hợp với nhau nếu không được điều trị đúng mức có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam làm thỉnh nguyện thư yêu cầu các cơ quan quốc tế có chức năng can thiệp thả mục sư Chính lập tức và vô điều kiện để trị bệnh và sum họp gia đình. Sau khi nhận được thỉnh nguyện thư, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho chúng tôi biết họ rất quan tâm đến trường hợp mục sư Chính và bà Hồng. Vào ngày 1 tháng 10, 2016, sau khi thăm nuôi trở về. Bà Hồng cho biết tình trạng sức khỏe mục sư Chính lại càng yếu hơn. Mục sư Chính phải ăn thức ăn trộn với ruồi, miếng chai và miếng chì sắc thành từng mảnh nhỏ và uống nước có hóa chất độc hại cho sức khỏe. Chúng tôi lập tức cập nhật thỉnh nguyện thư nhờ các quốc gia dân chủ tự do giúp cho mục sư Chính và gia đình. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho chúng tôi biết họ tiếp tục quan sát trường hợp mục sư Chính rất kỹ, đã trực tiếp đặt vấn đề mục sư Chính với viên chức nhà nước Việt Nam. Ngày 7 tháng 10 năm 2016, phái đoàn Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam tới gặp ông Scott Busby, phụ tá ngoại trưởng Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động, tiến sĩ David Saperstein, đại sứ vọng tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, và bà Victoria Thoman, viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tường trình về chùa Liên Trì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam san bằng. Chúng tôi yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giúp đỡ, can thiệp cho mục sư Chính và gia đình mạnh mẽ hơn. Và chúng tôi cũng cho họ biết là chúng tôi thất vọng vì cho đến ngày hôm nay mà chưa có một cái cơ quan quốc tế nào vào thăm mục sư Chính. Và họ cũng xác nhận với chúng tôi, họ rất quan tâm đến chùa Liên Trì và mục sư Chính. Ngày 20 tháng 11, 2016, phái đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ muốn gặp bà Trần Thị Hồng để bàn một số vấn đề và hỏi thăm tình trạng sức khỏe mục sư Chính. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cản trở không cho bà Hồng gặp phái đoàn. Chúng tôi lập tức báo cáo cho các cơ quan quốc tế có chức năng can thiệp giúp đỡ. Vào những ngày 13 tháng 12, 2016, ngày 17 tháng 2, 2017 và ngày 22 tháng 5, 2017, chúng tôi tiếp tục cập nhật tình trạng sức khỏe mục sư Chính và yêu cầu các cơ quan có chức năng quốc tế giúp cho mục sư Chính và gia đình. Đầu tháng 5, 2017, viên chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, bà Pamela Poitras, tại Sài Gòn, đã vào trại thăm mục sư Chính. Chúng tôi được biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có sự kết hợp mật thiết giữa Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington và Tổng lãnh sự quán tại Sài Gòn theo dõi chặt chẽ trường hợp mục sư Chính và bà Hồng. Vì vậy, chúng tôi cũng rất an tâm và hy vọng mục sư Chính và gia đình sẽ được chính phủ Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm giúp đỡ cho khỏi ngục tù. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi mong muốn là mục sư Chính và gia đình được giải cứu sớm hơn. Đến ngày 28 tháng 7, 2017, thì mục sư Chính và gia đình được định cư tại Hoa Kỳ. Như chúng ta đã biết, kính thưa toàn thể quý vị, trên đây là bản tóm tắt ngắn gọn diễn tiến quốc tế dẫn cho mục sư Chính và gia đình của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại. Và đó là những cái sự mà chúng tôi đã làm trong cái thời gian qua, thì cũng như trong lúc mà tôi có tới tường trình, nếu có những cái điểm gì mà sơ sót thì có thể mời quý đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại cũng như quý chức sắc Hội đồng Liên tôn và đóng góp bổ túc thêm. Và cái bản tường trình về cái vận động cho mục sư Chính và gia đình đến đây của tôi xin tạm ngưng vậy.
Xin mời mục sư Chính chào mừng.
Một lần nữa tôi xin kính chào quý vị lãnh đạo các chức sắc tôn giáo Hội đồng Liên tôn Việt Nam và Hội đồng Liên tôn Hoa Kỳ. Tôi nãy giờ nghe rất là cảm động và chỉ biết cảm ơn thôi, không biết phải làm gì. Thực tình thì bản thân tôi không muốn đi một chút nào. Cái vấn đề này thì Hòa Thượng Thích Không Tánh trước đây cũng có gợi ý về khi mà tôi bị đàn áp, nhưng tôi không đi. Vì thứ nhất á, thì tôi là cái người lãnh đạo của giáo hội Lucerne Việt Nam và Hoa Kỳ. Mình không có thể đi, mình bỏ cái giáo hội như vậy. Vấn đề thứ hai thì nhiều vấn đề mà tôi chưa làm hoàn tất. Một điều tôi không thể nhất cũng là cái hội đồng đi tốt. Lúc bây giờ tôi như một sư hoa đi bắt đầu kêu gọi từ Phật giáo, những vị lãnh đạo chức sắc môn giáo ở Hòa Hảo An Giang, thầy Liêm á, tức là Nguyễn Văn Thanh Liêm á, tôi vô cái từ đó rồi, rồi trên chỗ thầy Hương Phi Năm Đồng, rồi tôi cũng ra ngoài Huế kêu gọi cả linh mục Phan Văn Lợi, các linh mục, rồi cả Hòa Thượng Thích Không Tánh, mà lúc bây giờ đã khó khăn, bây giờ thì cũng chưa có hoàn tất được cái hội đồng liên tôn. Tuy rằng tôi bỏ ra nhiều năm để vận động, nhưng khi vô tù á, thì tôi hỏi bà nhà tôi, thì bà nói hội đồng liên tôn phát triển rất là mạnh mẽ. Trong con đó có mục sư tổng thư ký của tôi là ông mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Tôi rất là cảm ơn mục sư đã duy trì cái vấn đề sinh hoạt của hội đồng liên tôn. Và ngày hôm nay hội đồng liên tôn đã được phát triển và có cái tiếng nói chính thức, và các cơ quan chính giới đã quan tâm như vậy, tôi mừng lắm. Thành tôi không biết phải nói như thế nào, tôi xin chúc mừng Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã hoàn thành, đã hình thành. Tại vì như vậy đó thì chúng ta liên kết các tôn giáo, chúng ta có tiếng nói chung đó. Chúng ta có thể hiệp thông với nhau và bảo vệ cho nhau. Tại vì những cái tôn giáo mà họ được nhà nước công nhận thì họ dựa vào nhà nước, cho nên chúng ta là những cái nạn nhân, những cái tôn giáo mà thuần túy, chúng ta là những nạn nhân bị đàn áp. Nếu chúng ta đứng đơn độc á, thì họ sẽ bắt hại mỗi ngày thì càng tăng lên, và họ cản trở cái công việc phát triển của những cái tổ chức tôn giáo thuần túy Việt Nam. Cho nên tôi cũng có nhiều cái suy nghĩ. Tôi nghĩ giống như các cái vị lãnh đạo tôn giáo ở Hội đồng Liên tôn Việt Nam hiện tại. Nãy thì tôi nghe Hòa Thượng Thích Không Tánh có phát biểu, tôi rất nhớ ông. Ông là người Anh và cũng là cái người mà tôi với ông thường xuyên liên lạc, làm từ công việc cứu trợ và nhiều vấn đề khác. Tôi mấy năm ông có cái tấm lòng, ông làm cái việc thiện và ông không có phân biệt tôn giáo hay là dân tộc hay giai cấp nào. Và tôi rất là mến ông, nhưng ông nói là ông không thấy mặt. Thì tôi nghĩ sắp những ngày tới thì chúng ta sẽ có cái Skype hoặc là chúng ta có cái Whiteboard, thì chúng ta vào chúng ta và chúng ta sẽ nói chuyện. Vì cái công nghệ thông tin ngày hôm nay thì nó phát triển nhiều lắm rồi. Thời điểm tôi vào tù thì hồi đó thì nó chưa có cái Facebook, nhưng bây giờ hồi đó thì nó có cái Skype rồi. Cho nên tôi hy vọng rằng cái Hội đồng Liên tôn Việt Nam và Hội đồng Liên tôn ở hải ngoại đó, chúng ta có cái Facebook đó, chúng ta hoặc là vô trong cái Skype sẽ ngồi chúng ta nói chuyện với nhau. Chúng ta có nhiều cái vấn đề cần để mà chúng ta thảo luận, để chúng ta có những cái kế hoạch làm như thế nào và làm những cái gì. Lúc đó thì chúng ta sẽ hợp tác với nhau, cùng ủng hộ nhau để làm như thế nào cái vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam được tự do thật sự. Tức là chúng ta cần sự tự do để các tôn giáo có thể chúng ta xây dựng được chùa chiền nhà thờ, các cơ sở từ thiện đó, và chúng ta được hành đạo một cách tự do. Chúng ta có thể phát triển cái tôn giáo của mình và không còn cái sự đàn áp bắt bớ nữa. À, cho nên tôi rất là mừng hội đồng liên tôn rồi hội đồng liên kết rồi tôi mừng lắm, tại vì cái đó là cái tâm nguyện của tôi cầu nguyện trong nhiều năm, và tôi cảm thấy rất mừng khi rằng khi làm chưa hoàn tất tôi cũng là cái khởi đầu và cũng dự phần trong cái hội đồng liên tôn Việt Nam. Tôi mừng qua đây thì tôi cảm ơn hết các quý vị đồng chủ tịch của hội đồng liên tôn Việt Nam và cũng các vị lãnh đạo của hội đồng liên kết ở hải ngoại. Và tôi muốn rằng không chỉ ở Hoa Kỳ mà chúng ta sẽ liên kết với cái hội đồng liên tôn ở Âu Châu, rồi cả cái hội đồng liên tôn của thế giới nữa, chúng ta có cái tiếng nói của tôn giáo, và chúng ta hơn người cộng sản là chúng ta có tình yêu thương, chúng ta có cái sự cầu nguyện, biết rằng về cái giáo lý, cách sinh hoạt chúng ta có những cái nó khác, nhưng chúng ta cùng chung một cái mục tiêu, đó là chúng ta phải đấu tranh để đòi cái quyền tự do tôn giáo, để chúng ta có thể đi lại và tín đồ trong các tôn giáo có thể tự do sinh hoạt để bày tỏ niềm tin của mình mà không bị bắt lại. Vì tôi ở trong tù 6 năm rưỡi và tôi gặp rất là nhiều những cái vị chức sắc tôn giáo, và cái người duy nhất mà tôi bồng trên tay, tức là chết trên tay của tôi, đó là anh Trần Hữu Cảnh, là người đạo Câu Đài. Anh là gốc Quảng Nam nhưng anh nhà ở Vũng Tàu, anh ở trại An Phước, thì anh huyết áp cao, tôi cũng huyết áp cao. Thì ảnh ngồi chơi với tôi, đánh cờ, thì anh nói rằng thôi tôi vô tắm đã. Thì tôi nói anh vô tắm đi. Ông vô tắm thì ông ngã, tôi nghe ông ra. Thì tôi kêu với một người anh em là tên Duy đó, ở chung buồng với anh Cảnh. Tôi nói anh Cảnh có chuyện gì trong đó cho coi. Thì tôi với ông Duy chạy vô thì tôi thấy anh Cảnh nằm trần truồng, mà miệng thì méo rồi, tay chân rồi, thì tôi nói chết rồi, anh bị tai biến. Thì tôi mới bồng ảnh lên cái bệ, tức là trên cái nền băng á, thì tôi mới kêu cấp cứu, thì mấy cái tay quản giáo mới chạy vô, thì tôi cho thuốc gì đó, tôi nói bây giờ phải cấp cứu, phải đưa anh Cảnh phải đi cấp cứu, nếu có con không được cấp cứu mà anh Cảnh có việc gì ở đây, chúng tôi nói công bố là công giết người. Thì lúc bây giờ giám thị rồi chạy tùm lum tà la hết, thì tôi mới khiêng ảnh ra ngồi cái xe, rồi họ đưa ảnh đi xuống dưới Sài Gòn đó, không biết sao, thì chúng tôi cứ theo dõi thông tin. Thì tôi hỏi tên quản giáo, họ ảnh Cảnh sao, thì cái quản giáo ở trại giam An Phước nói là không sao, ảnh bây giờ ảnh ngồi trên xe, ảnh nói chuyện được, ăn được, thì tôi nói mừng lắm rồi. Thì khoảng đâu tháng sau á, thì tôi nghe tin là ảnh Cảnh chết rồi, thì tụi tôi ngỡ ngàng hết. Thì con người mới đó mới giỡn đùa với tôi, với ngồi đánh cờ với anh em đó, bây giờ chết. Thì cái tin đau buồn nhất á, là gì biết không? Anh Cảnh là 13 năm tù, mà anh ở là 11 năm rồi, còn gần 2 năm nữa thôi. Mà anh chết rồi, và gia đình anh khóc lóc và xin cái xác đó đem về để mà an táng. Nhưng cái trại giam An Phước đó dứt khoát là không có cho. Đó. Và họ đem cái xác anh Cảnh họ chôn lại cái nghĩa địa trong trại giam, thì tôi thấy nó quá là tàn nhẫn. Tại vì còn một cái xác chết thôi, anh giam cầm một cái chức sắc, cái người mà hiền lành á, rất là hiền lắm đó, mà anh chết còn cái xác thôi mà đem vô chôn trong nghĩa địa không cho gia đình. Tụi tôi khóc, tụi tôi thương anh Cảnh lắm đó. Chẳng biết phải làm sao bây giờ tôn gia.
Dạ thưa mục sư, cho chị Hồng có lời dạy gửi lời chào mừng đến quý vị chức sắc và quý vị trên diễn đàn xin được nghe tiếng.
Dạ dạ, đây tôi nói bà nhà tôi đây.
Dạ. Dạ xin mời chị Hồng.
Dạ, tôi là Trần Thị Hồng, và dạ, rất là kính chào quý vị chức sắc đại diện cho các tôn giáo tinh thần ở tại Việt Nam và hải ngoại. Gia đình chúng tôi rất là biết ơn những gì mà quý chức sắc tôn giáo hội đồng liên tôn trong nước cũng như là hội đồng liên kết bên ngoài đã luôn bám sát với gia đình chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Với cái sự cầu nguyện của quý vị thì hiện nay gia đình chúng tôi đã đến được cái đất nước Hoa Kỳ. Rất là vui mừng khi được thấy được Chúa đã cho ông Mục Sư Chính đã phóng thích ra khỏi cái nhà tù cộng sản và đến cái vùng đất tự do. Dạ. Vì vậy thì chúng tôi cũng có một cái nỗi rất là ưu tư khi chúng tôi sẽ bỏ đất nước Việt Nam ra đi trong một cái hoàn cảnh bắt buộc phải ra đi. Dạ.
Dạ xin cảm ơn chị Hồng.
Cũng rất là đau lòng.
Dạ xin cảm ơn chị Hồng và giám đốc mục sư chính đã cho diễn đàn nghe được tiếng nói của mục sư và chị Hồng. Thành thật xin kính chúc cho mục sư và chị Hồng một đêm an lành. Sau đây xin mời anh Trần Viết Hùng với anh Nguyễn Hoàng Châu kết thúc cuộc hội luận hôm nay. Xin mời anh Trần Viết Hùng.
Để kết thúc chương trình, kính thưa quý chức sắc Hội đồng Liên Tôn, kính thưa quý đồng chủ tịch cùng toàn thể quý vị trong cái diễn đàn hôm nay, thì chúng ta, như chúng ta thấy, thì mục sư chính cũng như bà Hồng, mặc dầu đã gặp nhiều cái sự khó khăn, nhưng mà khi ra nước hải ngoại chỉ mới một tuần thôi, nhưng mà cũng tinh thần đấu cho cái tự do tôn giáo rất là cũng như là mạnh mẽ, cũng như mục sư cũng đã thấy được mà chúng ta không phải chỉ liên tôn ở trong nước hải ngoại mà còn liên tôn cả cái thế giới, thì đó là một cái tầm nhìn rộng lớn. Cũng như cái hội đồng liên kết quốc hải ngoại cũng vậy, chúng ta phải liên kết khắp nơi trên thế giới để có một cái tiếng nói chung, để đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ tự do, để đất nước chúng ta có thể có được một cái sự độc lập. Chứ trong một cái chế độ cộng sản thì chúng ta không thể nào có một cái sự độc lập được. Nếu đất nước không độc lập, nước không có dân chủ tự do, thì chúng ta đừng mong gì mà có tự do tôn giáo cũng như nhân quyền. Dạ. Sau đây tôi cũng xin thành thật cảm ơn tất cả quý chức sắc cũng như quý vị và ban kỹ thuật đã đóng góp cho một cái buổi hội luận hôm nay được thành công. Thì đó là một cái điều mà tất cả chúng ta cần phải kết hợp với nhau, từ cũng như là mỗi người đều có một cái sở trường riêng, thì chúng ta cần phải kết hợp để chia sẻ những cái khả năng để cùng nhau đấu tranh một Việt Nam dân chủ tự do. Dạ, tôi cũng xin hết và xin nhận lời lại cho ban tổ chức. Xin hết.